kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tranh luận về án tử hình, nhưng trước hết là ca khúc Tạ ơn bàn tay tạo hóa của Thiên Kiều Giang qua tiếng hát Connie Kim. Rồi là tiếng hát Connie Kim trong ca khúc Tạ ơn bàn tay tạo hóa của Thiên Kiều Giang. Và bây giờ là phần đầu của bài Tranh luận về án tử hình. Án tử hình là một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận. Đây cũng là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như cải huấn học, xã hội học, luật học, pháp lý, nhưng trên hết là thần học. Tất cả những gì liên quan đến sự sống và sự chết thì đều ở trong phạm trù thần học. Và vì vậy, đây cũng là định hướng trong mọi khía cạnh luận bàn. Án tử hình được định nghĩa là án chết dành cho người phạm tội đại hình. Khái niệm này xác định hai điều. Một tội phạm đã xảy ra và người phạm tội đã bị xử tử. Sự kiện này hàm ngụ rằng chính quyền đã thi hành đúng đắn bản án được phán quyết, dù hình thức chính quyền có thể thay đổi. Những tội phạm bị án tử hình không thể phát biểu trong một định nghĩa, vì đó lại là vấn đề khác. Vấn đề của chúng ta là án tử hình có được Kinh Thánh cho phép hay hỗ trợ không? Những người tham dự vào cuộc tranh luận liên quan đến việc chống lại tính cách hợp pháp của án tử hình thường có lập luận như sau. Án tử hình không phù hợp với tình thương của Đức Chúa Trời. Tin mừng là tìm cách cứu rỗi những người làm ác, hoàn toàn ngược lại với việc lên án chết. Người ta bảo chúng ta rằng cách hành xử của Chúa Giê-xu luôn luôn là ban sự sống và tha thứ thay vì giết chết và kết án. Nói chung, đây là quan điểm theo khuynh hướng của thần học tự do, bỏ qua lời dạy của Chúa Giê-xu về tòa án và việc xử án như trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến câu 26. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng chớ giết ai và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến câu 26. Ma-thi-ơ chương 10, câu 28 ghi, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Còn phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 32 thì ghi như sau, nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hiển nhiên, những lời dạy trên cho thấy Chúa Giê-xu chấp nhận phải có tòa án và phải có hình phạt. Chủ trương Đức Chúa Trời yêu thương không trừng phạt thường liên quan đến ý niệm cứu chuộc xã hội hơn là cá nhân. Trong thực tế, đôi khi cơ đốc nhân chống lại án tử hình vì những lý do không liên quan gì đến thần học. Thí dụ như, không thể nào có những phán quyết tuyệt đối công bằng. Chủ trương nhân bản đề cao tính cách cao quý của nhân phẩm, giá trị của xã hội, coi là nền tảng để không thừa nhận án tử hình. Albert Camus kêu gọi nên bày tỏ cảm thông với gia đình nạn nhân bị án tử hình, bảo rằng án tử hình là đòn chí tử đánh vào người vô tội, nghĩa là vào gia đình phạm nhân. Ramsey Clark trong lúc làm Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng đất nước này với những tài nguyên quá phong phú, với những mục đích quá tốt đẹp không nên vướng mắc vào trong quyết định coi việc kết liễu sự sống con người là một hình thức trừng phạt hay một cách ngăn ngừa tội phạm. Kết hợp với những lập luận này là cuộc tranh luận không ngừng về vấn đề tử hình có phải là biện pháp ngăn ngừa tội phạm hay không. Có lẽ những lập luận chống lại án tử hình, đặc biệt theo quan điểm tôn giáo, có thể tóm tắt vào biểu quyết năm 1958 của Đại hội đồng Baptist. Thứ nhất, vì các hệ thống tổ chức và pháp chế của con người sai lầm, khiến cho những con người vô tội đã bị xử oan uổng. Và thứ hai, vì cơ đốc nhân tin vào tính chất thiêng liêng nội tại của mọi đời sống là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, vì những hiệu quả ngăn ngừa của án tử hình không được những bằng chứng thực tế hỗ trợ. Và thứ tư, vì sự nhấn mạnh vào ngành cải huấn hiện đại là dựa trên diễn trình phục hồi chuộc tội sáng tạo hơn là đền bồi thô thiển, cho nên chúng tôi đề nghị bãi bỏ án tử hình trong những tiểu bang nào vẫn còn duy trì mức án này. Trong khi đó, thì một tác giả chủ trương duy trì án tử hình viết rằng chống lại án tử hình là binh sự ác, là bày tỏ quan tâm đến phạm nhân hơn là với nạn nhân, làm suy yếu công lý và khích lệ kẻ sát nhân, là không dựa trên kinh thánh, nhưng dựa trên hệ thống triết lý mơ hồ, coi ý tưởng kết liễu sự sống là sai dưới bất cứ hoàn cảnh nào, và không phân biệt được một cách thích đáng giữa việc xử tử và mưu sát, giữa sự trừng phạt và phạm pháp. Trong lời phát biểu này, tác giả đã đụng đến trọng tâm của vấn đề, đó là kinh thánh dạy gì? Quan điểm đạo đức của một người luôn luôn dựa trên nền tảng triết lý hay thần học của người đó, mà cuối cùng sẽ liên hệ đến quan điểm của người đó về thẩm quyền của kinh thánh. Cho dù vẫn có những khác ý giữa những người cùng chấp nhận thẩm quyền kinh thánh, vấn đề sẽ không được soi sáng nếu không nỗ lực khám phá điều kinh thánh dạy, và đó là điều chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bây giờ chúng ta nói đến những điều kinh thánh dạy về án tử hình. Trước hết, Sáng Thế Ký chương 9 câu 6: Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Nguyên tắc xử tử hình do câu kinh thánh này thiết định được kể là bất khả tư nghị. Sát nhân phải giả tử vì tính chất thiêng liêng của sự sống con người. Sự trừng phạt nghiêm khắc này nói lên sự kiện con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi hành vi hung bạo đến mức độ sát nhân, thì đó chính là cuồng nộ chống lại Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì Đức Chúa Trời báo trả, thì sự trừng phạt lại do người khác thi hành, cho thấy có một chút linh động trong phương tiện trừng phạt. Đây là nguyên tắc áp dụng cho toàn thể nhân loại do Đức Chúa Trời truyền dặn Noe sau cơn hồng thủy, mà Noe được kể như là tổ phụ nhân loại từ thời đó đến nay. Những điều Đức Chúa Trời hứa cho Noe như được phép ăn thịt và không có hồng thủy nữa, không giới hạn cho một chủng tộc nào mà cho tất cả mọi người. Chúng ta nói đến luật Môi-se. Án tử hình cũng được ghi trong luật Môi-se với một số khác biệt đáng kể. Trong khi Sáng Thế Ký chương 9 câu 6 chỉ áp dụng án tử hình cho tội sát nhân, thì luật Môi-se quy định án này cho cả những tội khác nữa, như theo danh sách sau đây. Án tử hình áp dụng cho tội sát nhân ở trong Suốt Ai Cập chương 21 câu 12, Dân Số Ký chương 35 câu 16 đến câu 31. Làm việc trong ngày Sa-bát cũng bị án tử hình, Suốt Ai Cập chương 35 câu 2, chửi cha mắng mẹ, Lê Vi Ký chương 20 câu 9, tà dâm, Lê Vi Ký chương 20 câu 10, loạn luân, Lê Vi Ký chương 20 câu 11-12, tính dục đồng giới, Lê Vi Ký chương 20 câu 13, câu 15-16, nói tiên tri giả, Phục Truyền chương 13 câu 1 đến câu 10, chương 18 câu 20, thờ hình tượng, Phục Truyền chương 17 câu 2 đến câu 7, con cái ngỗ nghịch, Phục Truyền chương 21 câu 18 đến câu 21, hiếp dâm, Phục Truyền chương 22 câu 25, giữ một con bò đã báng chết người, Suốt Ai Cập chương 21 câu 29, bắt cóc người, Suốt Ai Cập chương 21 câu 16, và kẻ ngoại bang xúc phạm nơi thánh, Dân Số Ký chương 1 câu 51, chương 3 câu 10 câu 38, chương 17 câu 7. Việc thi hành án tử hình bằng cách ném đá hay thiêu đốt đôi khi cũng được nêu lên, nhưng khi không được nói đến thì phương thức sẽ hoàn toàn tùy thuộc cách diễn giải trong từng trường hợp.